Người mẹ một phút. Một người phụ nữ trẻ, thông minh, sắp được làm mẹ. Cô không chỉ mong con mình khỏe mạnh, mà còn mong muốn con nên người. Cô trao đổi với chồng về phương pháp nuôi dạy con, nhưng cả hai đều chưa hiểu biết gì về điều này cả. Cuối cùng họ quyết định mỗi người sẽ tự tìm hiểu phương pháp nuôi dạy con phù hợp với mình nhất. Người phụ nữ trẻ quyết định tìm đến các bà mẹ để học hỏi kinh nghiệm. Thời gian trôi qua, cô đã tiếp xúc với rất nhiều người, từ những bà mẹ lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm đến những người mới làm mẹ, từ những người mẹ ở nhà nuôi con cho đến những người có địa vị trong xã hội, từ những người đông con cho đến những người chỉ có một con, từ những người có con nhỏ cho đến những người con cái đã khôn lớn trưởng thành, từ những người xem việc nuôi dạy con cái là một công việc rất nghiêm túc cho đến những người có quan niệm đơn giản rằng trăng đến rằm thì trăng tròn. Cô nhận thấy các bà mẹ nuôi dạy con mỗi người mỗi cách khác nhau. Có những người luôn lo lắng quan tâm đến các con của mình, thiết tha mong muốn mình trở thành người mẹ tốt. Thế nhưng cách cư xử của họ lại không mang lại kết quả như mong muốn. Sự chống đối và thái độ thờ ơ hiện lên trong ánh mắt của những đứa trẻ, khiến cho các bậc làm cha làm mẹ buồn lòng và thất vọng. Cô cảm thấy bối rối. Mỗi người mẹ mà cô tìm gặp đều có cách giáo dục con cái riêng của họ. Cô chưa thể xác định phương pháp nào là hay nhất. Nhưng là một người thông minh, cô biết rõ một điều là một phương pháp giáo dục con cái chỉ thành công khi mang lại tình yêu, sự đầm ấm và niềm vui trong gia đình cho cả ba mẹ lẫn con cái. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng quyết định tìm chích được phương pháp này. Cô đã gặp nhiều người với quan niệm thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Những người mẹ thuộc tiếp cứng rắn này cho rằng phải luôn nghiêm khắc với con thì mới mong chúng nên người. Khi trò chuyện với cô, họ tự nhận xét mình thuộc thế hệ bảo thủ và mang tính truyền thống. Cô có thể cảm nhận giọng điệu tự hào khi nghe họ nói về cách nuôi dạy con của mình, và điều họ quan tâm là làm sao dạy cho các con cách cư xử phải phép, biết kính trên nhường dưới. Cô cũng đã tiếp xúc với những bà mẹ được xem là dễ tính, những người luôn tôn trọng suy nghĩ cảm xúc của các con. Họ là người có sức cảm thông và hiểu tâm lý con cái. Theo quan niệm thông thường thì đó đúng là từ mẫu. Tuy nhiên con họ lại không nghĩ như vậy. Trong những cuộc trao đổi tâm tình, cô đánh giá họ thuộc các lớp bà mẹ hiện đại, dễ cảm thông và có tư tưởng phóng khoáng. Họ cũng rất tự hào khi nói về cách nuôi dạy con của mình. Điều mà họ quan tâm nhất là dạy cho các con ý thức được cái tôi của chúng. Người phụ nữ trẻ băn khoăn, cô cảm thấy cả hai phương pháp giáo dục trên đều chưa phải là tối ưu. Phương pháp thứ nhất thì có vẻ như quá độc đoán, trong khi phương pháp kia lại quá dễ dãi. Cô biết những bà mẹ này đều đã cố gắng hết sức để nuôi dạy con tốt trong phạm vi hiểu biết của mình. Nhưng dường như họ mới chỉ làm tròn một nửa trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ mà thôi. Cô lại tiếp tục gặp gỡ với những người khác, nhưng chưa phát hiện thêm điều gì mới mẻ cả. Cô bắt đầu mệt mỏi và cảm thấy thất vọng. Cô nói với chồng rằng, một người mẹ tốt phải biết dạy con mình biết quý trọng bản thân và cư xử đúng mực với mọi người. Và có lẽ điều quan trọng nhất là người mẹ đó phải cảm thấy yêu thích công việc dạy dỗ con cái. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Và làm thế nào có thể thực hiện tốt vai trò của người mẹ? Cô hạ quyết tâm đi tìm người mẹ lý tưởng. Nhiều người kể cho cô nghe về một người phụ nữ năng động và dễ mến. Tuy không còn trẻ, nhưng lúc nào bà cũng tươi vui lạc quan và yêu đời. Đó là một người mẹ đặc biệt, một người hoàn thành thiên chức làm mẹ bằng một phương pháp cực kỳ đơn giản, nhưng lại hết sức hiệu quả. Bà đã nuôi dạy ba đứa con của mình khôn lớn mà không cần phải hao tâm tổn sức gì nhiều. Những đứa con của bà hiện nay đều thành đạt, hạnh phúc, có một nhân cách thật đáng mến. Đặc biệt, họ cũng rất thành công khi áp dụng phương pháp nuôi dạy con đã học từ mẹ mình. Cô tự hỏi, nếu như câu chuyện này là có thật, thì không hiểu người mẹ đó có sẵn lòng chia sẻ những bí quyết đó với mình không? Người phụ nữ trẻ quyết định gọi điện tới nhà người mẹ và hỏi, dạ thưa cô, cháu nghe mọi người nói là
cô có phương pháp giáo dục con rất hiệu quả. Liệu cháu có thể tới và hỏi thăm cô một vài điều được không ạ?
Người mẹ trả lời.
Ôi, dĩ nhiên là được rồi. Cô sẵn lòng gặp cháu bất cứ khi nào cháu muốn. Cháu cứ tới chơi nha.
Trên đường đi, người phụ nữ trẻ thử hình dung người mẹ đó. Cô cho rằng có lẽ bà là một người nghiêm nghị. Nhưng ra đón cô lại là một người phụ nữ đầy sức sống, duyên dáng và trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô tự hỏi, liệu phương pháp dạy dỗ con của bà có góp phần mang lại sự trẻ trung đó hay không? Bà niềm nở mời cô vào nhà và ân cần mời cô ngồi. Vừa rót trà, bà vừa hỏi han về cô. Thái độ thật cởi mở và thân thiện của bà làm cô dễ chịu. Sau khi cùng uống trà và làm quen với nhau, người mẹ hỏi,
thế nào? Cô có thể giúp gì được cho cháu nào?
Người phụ nữ trẻ bày tỏ nỗi ưu tư của mình.
Nghe nói cô có một phương pháp giáo dục con cái rất hiệu quả. Cháu muốn được cô chỉ bảo.
Người mẹ mỉm cười đáp.
Cô rất tự hào về các con của mình. Hiện giờ bọn chúng đều hạnh phúc và giỏi giang đấy.
Người phụ nữ trẻ rất vui khi nghe câu trả lời đó. Cô mở quyển sổ ghi chép mang theo và hỏi.
Cô cho phép cháu ghi lại những lời khuyên của cô nha.
Người mẹ dịu dàng.
Ôi, tất nhiên rồi. Nhưng cháu sẽ thấy là cô không phải là người biết hết mọi thứ. Cô chỉ có một vài bí quyết nho nhỏ, nhưng chúng đã làm cho cuộc sống của gia đình cô thay đổi rất nhiều.
Người phụ nữ trẻ nóng lòng muốn biết những bí quyết đó là gì. Cô nói ngay.
Có lẽ trước tiên chúng ta nên nói về vấn đề kỷ luật. Rất có nhiều người nói với cháu rằng đây là một trong những điều khó khăn nhất khi nuôi dạy con cái. Cô đã áp dụng kỷ luật đối với bọn trẻ như thế nào vậy?
Cô không áp dụng một biện pháp kỷ luật nào hết.
Người mẹ đáp. Người phụ nữ trẻ không khỏi ngạc nhiên.
Dạ, sao cô?
Người mẹ nhìn cô trìu mến.
Thực sự cô không hề kỷ luật. Cô chỉ hướng dẫn chúng tự đặt ra cho mình những hình thức kỷ luật riêng.
Vậy là cô thuộc nhóm những bà mẹ dễ tính.
Người phụ nữ trẻ phỏng đoán.
Cũng không hẳn là như vậy đâu. Theo cô, một phương pháp nuôi dạy con tốt phải cùng mang đến cho cha mẹ và các con sự vui vẻ thoải mái. Nếu như cha mẹ quá dễ dãi, con cái sẽ trở nên ngỗ ngược và ương ngạnh. Kết quả là cha mẹ sẽ mệt mỏi vì chúng. Ngược lại, nếu bố mẹ quá nghiêm khắc, thì người mệt mỏi lại chính là những đứa con.
À, như vậy, cô là người có khuynh hướng giáo dục con cái, trở thành những đứa trẻ biết cách cư xử lễ độ, hơn là giáo dục chúng đề cao bản ngã của mình.
Cô cũng đã nghe mọi người tranh luận về hai phương pháp ấy rất nhiều rồi. Cũng giống như việc người ta thường tranh cãi, con gà có trước hay là trứng gà có trước vậy. Điều này phức tạp không kém gì việc nuôi dạy con cái cả. Thật ra câu trả lời lại đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Người mẹ đứng lên đi về phía kệ sách, lấy một khung ảnh có lồng chữ bên trong rồi quay lại. Bà đưa cho người phụ nữ trẻ xem và nói.
Đây, cháu hãy nhìn cái này xem. Khi các con của cô còn nhỏ, cô luôn giữ nó bên cạnh. Nó nhắc cô về một nguyên tắc cơ bản trong việc nuôi dạy con cái. Khi đứa trẻ biết yêu quý bản thân, chúng sẽ biết cư xử đúng mực. Một khi cháu hiểu được nguyên tắc cơ bản này, cháu sẽ dễ dàng dạy bảo bọn trẻ hơn.
Chẳng lẽ nguyên tắc này lại quan trọng như vậy sao?
Đây là nguyên tắc cơ bản nhất đấy. Và chính nguyên tắc này sẽ tạo nên sự khác biệt giữa một gia đình luôn hạnh phúc vui vẻ và một gia đình luôn có sự hiện diện của mệt mỏi và chán nản.
Người mẹ để cho người phụ nữ trẻ tự tìm câu trả lời cho chính bản thân cô bằng cách hướng dẫn thêm.
Cháu hãy nhớ thời thơ ấu của mình. Hãy nhớ xem khi còn bé, lúc nào cháu tỏ ra ngoan ngoãn nhất, lúc nào cháu cảm thấy hài lòng về bản thân mình nhất, và những lúc nào thì không được như vậy.
Người phụ nữ trẻ thoáng lướt qua ký ức tuổi thơ của mình, rồi cô thốt lên.
Cháu nhớ rồi, lúc còn nhỏ, cháu thường xử sự tốt nhất khi cháu cảm thấy hài lòng và yêu quý bản thân nhất.
Ồ, dĩ nhiên rồi, chúng ta ai cũng vậy cả thôi. Khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta thường có khuynh hướng làm mọi việc một cách hoàn hảo.
Người phụ nữ trẻ đứng lên và đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ. Cô đứng đó nghĩ ngợi đăm chiêu một lát, rồi nói,
vậy giúp cho bọn trẻ biết cách yêu quý bản thân là yếu tố then chốt để chúng biết cách cư xử đúng mực, có phải không cô?
Đúng vậy, và điều tuyệt vời nhất là khi chúng ta dạy bọn trẻ biết cách yêu quý bản thân, bọn chúng cũng sẽ giúp chúng ta bằng cách cư xử tốt hơn nữa.
Cô nói với cháu rằng cô không thuộc mẫu những bà mẹ dễ dãi, cũng như cứng rắn. Vậy theo cô thuộc nhóm bà mẹ nào?
Cô là người mẹ một phút.
Hả? Cô nói gì?
Gương mặt người phụ nữ trẻ lộ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng cô chưa bao giờ nghe tới cụm từ này. Cô hỏi lại vì tưởng là mình nghe nhầm.
Ôi giời! Ôi, các con của cô, chúng thường gọi cô như vậy đấy. Ôi, dĩ nhiên, một phút thì không thể nào đủ để mà trở thành một người mẹ tốt được cháu à. Nhưng cách gọi ấy luôn nhắc cô nhớ đến ba kỹ năng giao tiếp với con cái. Mỗi phương pháp chỉ cần khoảng một phút thôi, nhưng thực sự sẽ giúp cho bọn trẻ yêu quý bản thân. Và qua đấy, tự chúng thấy mình cần phải cư xử đúng mực với mọi người hơn cháu à.
Chỉ cần một phút thôi mà lại hiệu quả đến như vậy sao cô?
Người phụ nữ trẻ hỏi, con cháu được vẻ hoàng ghi. Người mẹ trả lời với vẻ cảm thông.
Ồ, cách đây nhiều năm, cô có gặp một người. Người ta gọi ông ấy là người cha một phút. Khi lần đầu tiên nghe ông ấy nói về ba bí quyết giao tiếp một phút này, cô cũng có cảm giác nghi ngờ như cháu bây giờ. Tuy nhiên cô vẫn thử áp dụng vào gia đình mình, và kết quả thật bất ngờ cháu ạ. Trong quá trình nuôi dạy con, cô nhận thấy cách thức nuôi dạy con của người mẹ có phần nào khác với người cha. Vì vậy, cô đã điều chỉnh đôi chút cho phù hợp hơn với vai trò làm mẹ của mình.
Thưa cô, người cha cũng có thể áp dụng ba bí quyết này nữa sao cô?
Người phụ nữ trẻ tỏ vẻ rất quan tâm.
Đúng như vậy.
Cô ơi, cháu nghĩ là chồng của cháu nhất định sẽ rất vui khi biết được điều này. Ảnh cũng đang tự mình học hỏi và tham khảo người khác về cách nuôi dạy con. Ảnh cũng muốn trở thành một người cha tốt đó thưa cô. Chắc là cô cũng có thể đoán đây là lần đầu tiên chúng cháu sinh con. Vậy nên chú cháu chưa có một chút kinh nghiệm nào cả.
Cô hy vọng là cháu sẽ không mắc phải những sai lầm rồi mới tìm ra hướng đi cho mình như cô. Một phương pháp nuôi dạy con tốt không nhất thiết phải phức tạp cháu ạ. Ngược lại, cô đã rút ra kinh nghiệm rằng cách giáo dục con cái tốt thật sự rất đơn giản, thú vị và nhẹ nhàng, cứ như một trò chơi cho cả cha mẹ lẫn con cái đấy.
Người phụ nữ trẻ cảm thấy rất vui. Những lời người mẹ vừa nói chính là điều mà cô đang tìm kiếm. Cô háo hức hỏi,
chị, ba bí quyết đó là gì vậy cô?
Thay vì hỏi cô, tại sao cháu không thử đi gặp và trò chuyện với các con của cô xem sao? Chúng là người hiểu rõ hơn ai hết rằng có phải người mẹ một phút là một người mẹ lý tưởng hay không? Đây, cháu đưa giấy bút đây. Cô sẽ ghi tên và số điện thoại của chúng. Cháu hãy cứ đến nói chuyện với cả ba đứa con của cô. Đừng ngại gì nhá.
Cảm ơn cô rất nhiều. Nhất định cháu sẽ đến gặp các chị đó. À, trước khi về, cháu muốn hỏi cô thêm một điều nữa. Cô gọi các phương pháp của mình là những bí quyết. Vậy các con của cô không hề biết rằng cô đã áp dụng phương pháp đó cho cô?
Ô, ngược lại nữa là đằng khác đây. Bí quyết chỉ là cách gọi mà thôi. Thực ra chúng ta đều ít nhiều biết đến những phương pháp này rồi. Chỉ có điều là chúng ta thường không áp dụng những điều mình biết, nên cứ nghĩ rằng đấy là bí quyết gì gì ấy. Dĩ nhiên, để phương pháp mang lại hiệu quả, những bậc làm cha mẹ phải nỗ lực hết sức và phải thường xuyên áp dụng để tạo thành một thói quen cho mọi người trong gia đình. Cô trao đổi tất cả với các con về những phương pháp này mà không giấu điều gì cả. Cô không muốn áp đặt chúng, và ngược lại, cô cũng không muốn bị chúng điều khiển. Cô nói với các con mình rằng, con à, mẹ không muốn trở thành một người mẹ độc đoán, nhưng mẹ cũng không phải là một người mẹ nhu nhược. Cháu nên lưu ý điều này khi áp dụng những bí quyết ấy. Phương pháp sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất khi cháu khuyến khích các con mình sử dụng các quyền lợi của con trẻ. Nhớ đấy, cháu đừng bao giờ coi thường trẻ con. Hãy tôn trọng và để cho chúng xử sự theo những gì mà chúng nghĩ và cảm thấy.
Cảm ơn cô rất nhiều. Cháu sẽ ghi nhớ điều này.
Người phụ nữ trẻ đứng dậy, bắt tay bà chủ nhà duyên dáng rồi ra về. Khi ngồi một mình trong xe, cô lấy quyển sổ ghi chép của mình ra xem. Trong đó có ghi tên và số điện thoại của ba người con gái của người mẹ một phút. Cô Patricia Gavin, cô Susan Saunders và cô Elizabeth Franklin. Cô rất mong được gặp họ.